cảm ơn quý thính giả vẫn giữ làn sóng AM 1290 KAZA. Kính chúc tất cả quý thính giả sang một ngày mới thật là nhiều sức khỏe, bình an. Trở lại sẽ là chương trình luật pháp di trú với luật sư Nguyễn Kim Phượng từ văn phòng Empire Law Office từ 8:30 cho đến 9:00 thứ hai đến thứ sáu, thường là chương trình trực tiếp buổi chiều từ 6:30 tới 7:00 là chương trình phát lại. Hai ngày cuối tuần buổi sáng và buổi chiều cũng là chương trình phát lại. Có những câu hỏi thắc mắc liên quan đến luật gia đình, luật di trú, tai nạn xe cộ, luật lương bổng, bảo lãnh, nhập quốc tịch Hoa Kỳ hoặc là làm giấy tờ di trúc, hợp đồng mua bán mướn cơ sở thương mại, nhà cửa. Nếu quý thính giả muốn có thêm thời giờ nói chuyện về trường hợp riêng của mình, gọi văn phòng Empire Law Office làm hẹn với luật sư Nguyễn Kim Phượng ở 408-947-7717, 408-947-7717. Và bây giờ chương trình luật pháp di trú với luật sư Nguyễn Kim Phượng bắt đầu. Khánh Thi chào luật sư và chúc luật sư sang một ngày mới bình an nhé.
Vâng, cảm ơn Khánh Thi. Xin thân ái chào Khánh Thi và xin kính chào quý thính giả. Bộ luật di trú và công dân Hoa Kỳ cung cấp và nói cho chúng ta biết rằng là bất cứ một người nào mà đang ở Hoa Kỳ này không phải là công dân Hoa Kỳ mà bị kết tội, mà cái tội đó là một cái tội đại hình có tăng trưởng sau khi họ được nhập cư vào Hoa Kỳ, có thể sẽ bị trục xuất bởi người trưởng viện lý quốc gia. Và một trong những cái hình sự, cái tội mà bị kết đó được coi như là một cái tội đại hình có tăng trưởng dưới bộ luật di trú và công dân Hoa Kỳ là một cái hành động tình dục với một người dưới tuổi vị thành niên. Cái điều khoản này là điều khoản 101A43A. Một cái sự kết tội về cái vấn đề hành động tình dục với một người dưới tuổi vị thành niên là một cái hành động, là một cái tội đại hình có tăng trưởng, không cần biết là đó là một cái tội vi phạm với cái tội lỗi liên bang hoặc là luật tiểu bang. Vì Bộ Di trú và Công dân Hoa Kỳ, điều luật trong Bộ Di trú Hoa Kỳ không có định nghĩa cái sự hành động tình dục với một người dưới tuổi vị thành niên là như thế nào. Và vì vậy, tối cao pháp viện của Hoa Kỳ vừa mới đưa ra một cái quyết định. Họ phải quyết định là cái việc mà một người bị kết tội dưới điều luật của tiểu bang liên quan đến cái hành động của hai người bằng lòng có tình dục với nhau, mà một người ở 21 tuổi và một người ở 17 tuổi có được coi như là một cái hành động có tình dục với một người dưới tuổi vị thành niên dựa trên cái điều luật của Bộ Di trú và Công dân Hoa Kỳ hay không. Cái hồ sơ này rất là hay. Nó có thể giúp cho nhiều người không bị trục xuất. Và khi tôi nói như vậy, tôi nghĩ là có nhiều người nói luật kỳ cục quá. Nhưng mà đây là những cái quyết định đã được đưa ra mà không phải là tranh án ở trên những phiên tòa, từ phiên tòa tiểu bang cho đến phiên tòa kháng cáo, cho đến phiên tòa liên bang, cho đến phiên tòa chu vi tầng số 9 lên đến tối cao pháp viện của Hoa Kỳ. Họ không phải chỉ là nhìn vào những cái hành động hay là việc gì đó họ quyết định, mà họ đi vào chi tiết những cái điều luật đã được đưa ra như thế nào để mà diễn giải, để mà đi đến cái kết luận rằng là một người khi mà họ mang cái tội, họ đã bị kết cái tội ở trên tòa tiểu bang là có sự tình dục với những người dưới tuổi vị thành niên. Mà nếu cái người này, quý vị biết, dưới tuổi thành niên là chúng ta nói từ cái tuổi còn nhỏ cho đến 18 tuổi. Những người nào chưa được 18 tuổi ở Hoa Kỳ này, chúng ta gọi là dưới tuổi vị thành niên. Nhưng mà nếu mà cái người này bị kết tội mà họ ở cái tuổi là dưới... trên 16 tuổi thì tối cao pháp viện của Hoa Kỳ định nghĩa như thế nào dựa trên điều luật của liên bang để mà nói rằng là nếu hai cái người này, một người 21 tuổi, một người 17 tuổi, họ có tình dục với nhau trong một cái sự đồng ý với nhau thì bên phía liên bang đó có phải là một cái tội để mà trục xuất cái người này hay không? Đây là cái lý do tại sao quý vị có thể hiểu được rằng là khi chúng ta nói đến những cái điều luật, chúng ta phải có cái sự giúp đỡ bởi một người luật sư. Thì người luật sư họ có thể nhìn vào những cái điều luật hay là những cái hồ sơ đã được quy định như cái hồ sơ này để giúp cho chúng ta hiểu thấu rằng là tại sao chúng ta không thể nào làm như vậy, tại sao chúng không thể nào làm như thế kia. Có nhiều người gọi điện thoại, sau khi tôi trả lời thì nói rằng là ô, nhưng mà người bạn tôi nói như vậy, người kia nói như thế kia. Thì như vậy nó rất là khó khăn cho những người luật sư làm việc với quý vị. Ngày hôm qua tôi có một vài câu, vài cú điện thoại mà tôi không hiểu rằng là cái sự suy nghĩ của những người gọi cho tôi là như thế nào. Tại sao tôi phải thắc mắc là vì có nhiều người gọi về một cái vấn đề, khi mà nhiều người gặp vấn đề thì nó phải có một cái việc gì đó xảy ra. Cái câu hỏi là tôi là một người đã bị trục xuất, tòa ra lệnh trục xuất, và tôi đi báo cáo hàng năm, hàng 6 tháng, tùy theo từng trường hợp một. Chúng ta gọi những người đó là những người bị quản chế dưới luật di trú, tức là order of supervision. Những người này họ phải đi báo cáo là vì Bộ An ninh Quốc gia muốn biết họ đang ở đâu, vì họ đã bị trục xuất rồi thì coi như là họ bị quản chế. Thì họ phải đi báo cáo hàng 6 tháng, hàng năm. Những người này có một cái tờ giấy, có cái hình của họ trên đó. Mỗi lần họ đi báo cáo thì cái người nhân viên của Bộ An ninh Quốc gia, tức là Immigration Code Enforcement, họ viết vào trong đó là ngày tới đi báo cáo là ngày nào, như thế nào, tùy theo từng trường hợp. Thì họ nói với tôi rằng là tôi sắp sửa phải đi báo cáo rồi, nhưng mà tôi nghe nói là nếu tôi đi báo cáo lần này thì tôi sẽ bị giữ lại và ở trong tù. Có phải như vậy không? Thì tôi mới thắc mắc và tôi mới hỏi rằng là từ đâu mà các anh có thể biết rằng là chuyện này sẽ xảy ra. Thì mấy người này mới nói rằng là tôi nhìn trên YouTube, tôi nhìn trên mạng lưới gì đó, tôi không biết. Tôi chưa nghe cái việc này nó sẽ xảy ra. Tôi chỉ biết rằng là nếu những người nào đang đứng cái dạng gọi là bị trục xuất và đi báo cáo, thì quý vị chỉ báo cáo để cho họ biết là quý vị đang ở đâu thôi. Nhưng quý vị cần phải biết rằng là quý vị là những người đứng ở cái vị trí rất là mềm mỏng. Những người tới Hoa Kỳ này sau ngày 12 tháng 7, 1995 và cho đến ngày hôm nay, nếu quý vị bị trục xuất, thì giữa Mỹ Việt đã có một cái hợp đồng, đã có một cái sự điều đình, và bằng lòng trục xuất những người này trở về Việt Nam, đó là nếu Việt Nam cung cấp cái visa cho quý vị trở về Việt Nam, thì nước Mỹ sẽ đưa quý vị ra phi trường rồi quý vị đi về. Còn những người tới trước đó, năm 80, năm 90, năm 94, quý vị không có đi đâu cả, quý vị chỉ ở đây cho đến ngày nào, một, hy vọng và rất là hy vọng luật thay đổi, và hai là quý vị cứ ở đây rồi quý vị sống bình thường, quý vị xin cái thẻ đi làm mỗi năm rồi quý vị cứ đi làm, chỉ có thế thôi. Có những người thân chủ cứ mỗi năm họ cứ gửi cho tôi một cái check, hai cái hình rồi thì là tôi làm giấy tờ cho họ. Và tôi không biết rằng là trong những cái trường hợp nào mà những người đi báo cáo với lệnh di trú sẽ bị giữ lại, và tôi không thấy cái chuyện đó nó có thể xảy ra, ngoại trừ quý vị làm cái gì đó để cho những cái người nhân viên của An ninh Quốc gia họ thấy rằng là quý vị có cơ hội sẽ trốn hoặc như thế nào. Cho nên tùy theo từng trường hợp một, cái câu trả lời của tôi là quý vị không có bị đưa vào trong tù nếu quý vị đi báo cáo hàng năm hay báo cáo hàng 6 tháng hay như thế nào, mà quý vị để cho họ thấy rằng là quý vị không đi đâu cả thì quý vị sẽ ok nhé. Trong thời gian tôi nói chuyện trên chương trình, nếu quý vị có câu hỏi liên quan đến pháp luật, xin gọi số 408-947-7030-408-947-7030. Bây giờ tôi đi vào chi tiết của cái hồ sơ mà tối cao pháp viện vừa mới quyết định ngày hôm qua thôi nhé. Thì trong cái quyết định của chánh án ở trên tòa tối cao pháp viện nói rằng là cái người này đến từ Mexico và là một người thường trú dân ở Hoa Kỳ này. Anh ta đã ra tòa tiểu bang và anh ta đã thưa rằng là anh ta không phản đối cái việc mà tội đã cáo trạng đến anh, vì anh ta bị cáo trạng là anh ta statutory rape, statutory rape tức là hiếp dâm theo luật định, ha, tức là phát sinh tự nhiên đó, ha, tức là những người mà có những cái hành động tình dục bất hợp pháp với một người dưới tuổi vị thành niên mà cái người này không quá 3 tuổi trẻ hơn cái người làm cái hành động này. Tức là nếu cái người này 21 tuổi và cái người mà làm tình với cái người này là 17 tuổi thì chúng ta nói là không quá dưới 3-4 tuổi ha. Họ nói là 3 tuổi, nhưng mà nếu người này 21 tuổi và người này 17 tuổi hoặc là gần 18 tuổi thì nó là như vậy. Đây là cái điều luật hình sự ở tiểu bang California này, luật 2.261.5C. Và để nói về cái mục đích của cái hình sự này thì luật ở tiểu bang California định nghĩa một người dưới tuổi vị thành niên là một người dưới tuổi 18, và dựa trên cái kết tội này thì Bộ An ninh Quốc gia mới bắt đầu đưa cái người này ra tòa để mà trục xuất người này dưới cái tội của bộ luật 1227A2A. Và cái đạo luật này nói là những người nào mà bị kết tội đại hình có tăng trưởng, cả cái tội có hành động tình dục với những người dưới tuổi vị thành niên thì sẽ bị trục xuất. Và chánh án ở tòa di trú đã trục xuất người này về Mễ. Bộ kháng cáo di trú đã đồng ý với cái hình, với cái kết tội của tòa di trú, và cũng nói rằng là anh này mang cái tội này thì anh sẽ bị trục xuất. Những tòa kháng cáo cũng bằng lòng với cái quyết định này, nhưng mà theo dựa trên cái quyết định của tòa tối cao Pháp viện thì có những tòa kháng cáo không bằng lòng. Tại sao? Là vì chánh án ở trên tòa tối cao Pháp viện nói rằng dựa trên cái bối cảnh về vấn đề hành động tình dục theo luật định thì cái hành động về cái vấn đề hình sự mà có tình dục mà dựa chỉ là trên cái tuổi của cái người làm cái hành động này, hay là cái người tham dự vào cái hành động này, thì cái định nghĩa tổng quát của điều luật liên bang nói rằng là hành động tình dục của một người dưới tuổi vị thành niên đòi hỏi cái tuổi của cái người nạn nhân đó dưới 16 tuổi. Cái quyết định này và cái lời viết này nó rất là quan trọng. Rất là quan trọng là vì tòa phải xem rằng là cái định nghĩa mà tiểu bang định nghĩa như thế nào và nó hợp như thế nào với cái định nghĩa phía luật liên bang. Vì vậy mà có những người nói rằng là tôi chỉ bị tiểu tội đại hình, tôi chỉ bị cái tội tiểu hình thôi, không phải tội đại hình cho nên tôi không bị trục xuất. Cái câu nói đó vô căn cứ. Ok, chúng ta phải biết rằng là cho dù chúng ta có một cái lỗi như thế nào đi chăng nữa, có những cái lỗi đã định nghĩa sẵn sàng rồi, chúng ta không có cần phải thắc mắc. Tôi nói một cái thí dụ, nếu quý vị là một thường trú dân rồi quý vị mang một cái tội tiểu hình ăn cắp vặt, hoặc là quý vị có bị một cái tội hút thuốc thuốc cấm cần sa hay là thuốc phiện gì đó mà dưới 30 gram thì cái tội đầu tiên quý vị sẽ không bị cái vấn đề bị trục xuất. Trở lại với Khánh Thi.
Dạ, cảm ơn luật sư. Khánh Thi mời chị đặt câu hỏi với luật sư nha.
Luật sư, hồi nãy em có nghe cái câu mà mấy người mà qua từ 95 mà bị cái gì mà bị đuổi về Việt Nam á, nhưng mà nếu mà những cái người mà ở nước khác, ở chẳng hạn như Việt Nam mình ở Úc mà qua từ năm 95 hay là 98, nếu mà bị cái gì thì trục xuất về đâu luật sư?
Ok, tôi không biết những người ở quốc gia khác như thế nào, có những cái sự đồng ý như thế nào với Bộ Ngoại giao. Nhưng Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ và Bộ Ngoại giao Việt Nam họ có một cái sự đồng ý là những người ở Hoa Kỳ này, nếu họ bị Bộ Di trú và Công dân Hoa Kỳ, xin lỗi, bị tòa di trú kết tội họ và trục xuất họ, ra lệnh trục xuất họ, thì nếu họ tới Mỹ sau ngày 12 tới tháng 7 1995, tức là những người nào nhập cư Mỹ vào ngày 12 tới tháng 7 1995 và về sau này, thì cái cơ hội mà tổng lãnh sự hoặc là Bộ Ngoại giao Việt Nam họ đưa ra cái visa để cho họ về Việt Nam rất là cao, vì cái sự đồng ý đó đã được ký kết. Còn những người ở quốc gia khác thì tôi không có cái câu trả lời, tại vì đây là cái sự đồng ý giữa Mỹ Việt mà, ok, chứ không phải là giữa Đức Việt hoặc là giữa Pháp Việt. Đó là câu trả lời của tôi. Trở lại với Khánh Thi. Hello. Tôi không biết là...
Xin lỗi luật sư, tại vì chị gọi lại, chị nói là nãy giờ chị đang nghe bị cúp, nhưng mà Khánh Thi bảo không phải vậy, tại vì chị để cái điện thoại đó, cái lúc mà ở ngoài có cái xe ambulance chạy đó, cho nên Khánh Thi phải nhấn cái nút để Khánh Thi tắt, thì chị nói là chị không nghe được luật sư nói. Thì bây giờ như vậy, không biết làm cách nào, tại chị, Khánh Thi chỉ sợ những cái tiếng động ở ngoài nó ồn và cái phone của chị ở ngoài lại không nghe. Bây giờ luật sư có thể trả lời lại câu hỏi cho chị được không ạ?
Ok, dạ, dạ. Tôi sẽ nói lại. Thứ nhất là cái sự đồng ý giữa Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ và Bộ Ngoại giao Việt Nam. Họ nói rằng là những người nào là những người công dân Việt Nam tới Hoa Kỳ này là thường trú dân của Mỹ hay là ở đây bất hợp pháp, nếu quý vị bị đưa ra tòa di trú và bị cái lệnh trục xuất, và nếu cái ngày quý vị bước vào Hoa Kỳ này là 12 Tây tháng 7 1995 và về sau này, tức là cho tới ngày hôm nay á, và nếu Bộ Ngoại giao Việt Nam hay Tổng lãnh sự Việt Nam đưa ra một cái visa để cho quý vị về đến Việt Nam, trở về Việt Nam, thì quý vị sẽ bị đưa về Việt Nam vì cái sự đồng ý đó đã có. Những người tới trước không bị như vậy, chỉ là quý vị bị cái lệnh trục xuất của quý vị ở đây suốt cuộc đời của quý vị thế thôi. Nhưng nếu quý vị bước ra thì quý vị sẽ không bao giờ được bước trở lại. Còn những quốc gia khác thì tôi không biết nhé. Đó là câu trả lời của tôi. Cảm ơn chị.
Dạ không, như em hỏi, ý như em nghe em hiểu cái đó, nhưng mà ý như em thắc mắc là những cái người Việt mình mà ở nước khác, ở Pháp, ở Đức hay ở Úc á, mà qua đây chứ không phải tại Việt Nam qua đây á, thì nó sẽ làm sao ạ?
Ý của chị nói là những người Việt Nam ở bên Pháp, bên Úc bước vào Hoa Kỳ này á hả?
Dạ, dạ.
Hoa Kỳ ngày 12 tháng 7, ngày hình chứ là mà về sau này cũng thế thôi, bị trục xuất về, bị là người Việt Nam.
Dạ, dạ.
Việt Nam nhé, ok.
Dạ, cảm ơn luật sư.
Dạ, cảm ơn luật sư. Quý thính giả vẫn đang nghe chương trình Luật pháp di trú với luật sư Nguyễn Kim Phượng. Có những câu hỏi thắc mắc liên quan đến luật gia đình, luật di trú, tai nạn xe cộ, luật lương bổng, bảo lãnh, nhập quốc tịch Hoa Kỳ hoặc là làm giấy tờ di trúc, hợp đồng mua bán mướn cơ sở thương mại, nhà cửa. Nếu quý thính giả muốn có thêm thời giờ nói chuyện về trường hợp riêng của mình, gọi văn phòng Empire Law Office làm hẹn với luật sư Nguyễn Kim Phượng ở 408-947-7717, 408-947-7717. Trở lại với luật sư ạ.
Ok, để tôi đang nghĩ xem nào. Alright. Thì dựa trên những cái sự diễn giải và cái phương cách phân tích thì chúng ta phải xem tiểu bang họ định nghĩa cái hành động hình sự, cái sự kết tội hình sự của cái người mà bị đưa ra tòa di trú đó nó hợp với cái định nghĩa của điều luật tiểu bang generic. Tôi phải xem rằng là cái chữ generic này có nghĩa là như gì, nghĩa là như thế nào. Generic quý vị giống như là đi mua thuốc ha, mình đi mua thuốc có tên tuổi, còn đi thu mua thuốc không có tên tuổi như thế nào ha. Bây giờ chạy để Khánh Thi gọi trả lời Khánh Thi trước đã nhé.
Dạ, cảm ơn luật sư ạ. Khánh Thi Khánh Thi mời anh đặt câu hỏi với luật sư nhé.
Dạ, em chào luật sư Phượng. Câu hỏi là em có cái nhà mà cho mướn trước á, thì trong cái nhà đó làm sạch sẽ không có dám gì đó, mà tới năm nay đó thì là trong đó người ta cầm lên là trong nhà có nhiều dám, như vậy cái bổn phận là ai là người chịu trách nhiệm ạ?
Ok, đây là câu trả lời của tôi nhé. Cái câu trả lời này tôi biết, tại vì tôi sắp sửa đi nhà thương cũng vì cái câu hỏi này đấy. Ok, mình là một cái người chủ nhà, cái người mướn nhà đó họ có được một cái quyền, nó gọi là cái quyền sống trong một cái căn nhà, nó có thể sống được. Bây giờ cái câu hỏi của anh nó liên quan đến hai cái sự cảm xúc, một cái cảm xúc là về pháp luật, một cái cảm xúc là về cá tính. Nếu anh nói rằng là tôi cho ba quý vị mướn căn nhà này sạch sẽ, tại sao bây giờ quý vị nói nó có dán, tôi không có trách nhiệm, câu trả lời là sai. Nếu tôi nói rằng là cái căn nhà này anh làm chủ và anh phải cung cấp căn nhà để cho cái người này họ ở cho nó sạch sẽ, thì anh có bổn phận phải giải quyết cái vấn đề khi họ nói rằng là cái nơi này họ ở không được. Thì câu trả lời là đúng. Trong trường hợp này tôi, đây là cái đề nghị của tôi để mà cái cuộc sống của anh cho nó được an bình hơn nhé. Anh kêu cái công ty Termite tới, Terminix đó, hay là công ty nào đó tới, họ xịt dán đi. Anh có cái bằng chứng là anh làm cái việc này, tôi không biết nó tốn bao nhiêu, 100, 200 nó cũng là một cái sự mua cho cái việc an bình của anh. Rồi anh có cái bằng chứng, vì tôi đã có những người mướn nhà, họ đưa những cái con dán họ lấy từ đâu ra tới cái buổi họp để họ nói rằng là họ ở cái nhà dơ, mà chính họ làm cái nhà dơ. Nhưng mà nếu mình làm cái nhà này cho nó sạch cho họ, dựa trên cái lời nói của họ, thì mình sẽ có cái bằng chứng là mình đã làm cái bổn phận của một người chủ nhà nó đã đầy đủ, nếu họ đưa mình ra tòa. Và vì vậy tôi đề nghị anh nên mướn một công ty tới làm thuốc xịt cứ mỗi 3 tháng 1 hay là 1 tháng 1 nếu mà nó nhiều quá, để cho họ thấy rằng là cái việc họ ở dơ đó là một cái vấn đề. Rồi còn những cái phương cách khác nữa anh có thể gọi tôi trong giờ làm việc và tôi nói chuyện thêm cho anh. Cảm ơn anh.
Cảm ơn luật sư, cảm ơn anh. À, anh có thể gọi về văn phòng Empire Law Office nếu cần nói chuyện thêm với luật sư, 408-947-7717, 408-947-7717, đó là số điện thoại của văn phòng Empire Law Office. Khánh Thi mời vị thính giả kế tiếp trên đường dây điện thoại nhé. Thưa mời anh.
Dạ, Chào luật sư.
Chào anh.
À, dạ, em có câu hỏi là cho một người bạn là người bạn em có một cái doanh nghiệp nhỏ, cái giá trị tài sản của doanh nghiệp khoảng 20.000 đô, nhưng mà cái tiền mướn của cái business á, là nó tới 4.000 đô một tháng lận, nhưng mà cái chủ đất á, người ta không có giảm giá để cho mình có cơ hội để mình hoạt động business tiếp, thì bây giờ có lối thoát nào cho cái người đó không về luật sư?
Rồi, thứ nhất là tôi không biết là anh có cái điện thoại hay là cái radio mở hay như thế nào mà nó hơi vang, đây là câu trả lời nhé.
Dạ dạ.
Tắt radio nếu mà anh muốn, và đây là câu trả lời. Cái thứ nhất, cái người bạn của anh ấy, khi họ mướn cái nơi này đó, họ ký cái hợp đồng, họ biết là họ mướn cái nơi này với một cái giá nào đó. Bây giờ họ làm ăn không được, họ yêu cầu cái người chủ đất phải hạ bớt giá, nó không có công bằng cho cái người chủ đất. Tại vì cái người bạn của anh biết là nó tốn bao nhiêu tiền mà. Nhưng mà trong cái công việc làm, chúng ta biết rằng là mình cũng mong rằng là thương mại của mình nó đi lên chứ không phải đi xuống. Nhưng mà vì cái lý do này, lý do khác nó xảy ra, thì cái câu trả lời của tôi là như vậy. Nếu không điều đình được với cái người chủ đất đó, thì cái người bạn của anh á, có thể trả chìa khóa và bước đi, nhưng mà bước đi với một cái sự khó khăn cho cái người bạn của anh, là vì cái người chủ đất đó họ có cái hợp đồng, tức là người bạn của anh đã vi phạm hợp đồng. Nhưng người chủ đất đó cũng cùng một lúc họ có cái trách nhiệm là họ phải giảm bớt cái sự thiệt hại của họ, tức là họ phải tìm người để mướn cái nơi đó. Ngày nào họ không tìm được người mướn nơi đó, ngày đó người bạn của anh vẫn còn có trách nhiệm để trả cái tiền nhà. Như vậy rồi cuối cùng giải quyết như thế nào thì nó tùy vào từng trường hợp một nhé. Có thể lên tham khảo để nói thêm về vấn đề này. Có thế thôi nhé. Cảm ơn anh.
Dạ, cảm ơn anh. Cảm ơn luật sư. Anh là nói người bạn gọi điện thoại về văn phòng Pilot Office nếu cần tham khảo thêm nhé, cần sự hướng dẫn của văn phòng luật sư. 408-947-7717, 408-947-7717, đó là số điện thoại của văn phòng Empire Office. Trở lại với luật sư ạ.
Vậy thì trách án ở trên tòa nói rằng là cái sự kết tội của cái người bị trục xuất này dưới cái điều luật tiểu hình, tiểu bang nói rằng là cái hành động mà bị kết tội đại hình có tăng trưởng chỉ là một cái hành động thấp nhất mà đã bị kết tội bởi điều luật của tiểu bang, mà nó rơi vào trong cái định nghĩa của cái điều luật liên bang chung chung, cái generic đó. Tôi đã nói rằng là tôi không biết dịch như thế nào, nhưng mà cái chữ mà generic đó là chung đó, tức là nó không có cái hiệu gì đó của một người có hành động với một người dưới tuổi vị thành niên. Vậy thì cái hành động thấp nhất mà đã bị kết tội bởi cái điều luật tiểu bang California điều khoản 261.5C là như thế nào? Trở lại với Khánh Thi trước hết.
Dạ, cảm ơn luật sư. Tắt cái radio xong anh đặt câu hỏi.
Ừ, anh thôi tắt cái radio dùng anh thôi.
Dạ. Anh tắt dùng.
Ok, đây là chị. Em có một cái em hỏi chị á, tại vì em có người bạn á, vì cái DUI á mà đang on probation á, mà người bạn á muốn xin cái giấy phép á, mà bây giờ phải dời sang tiểu bang khác, mà hỏi nó 2-3 lần rồi tụi probation á, mà tụi probation á nó không có giải quyết, thì bây giờ người bạn em phải làm sao?
Tôi không hiểu cái câu hỏi của anh, bây giờ để tôi hỏi rồi anh trả lời từng câu một nhé. Tôi hy vọng anh biết câu trả lời nhé. Người bạn của anh bị kết tội ở tiểu bang California này. Người bạn của anh hiện giờ đang bị cái sự quản chế bởi một người quản chế của quận hạt Santa Clara.
Đúng rồi chị, chính xác.
Rồi, đừng nói nữa. Câu hỏi kế. Người bạn của anh bây giờ muốn đi qua tiểu bang khác và đã nói chuyện với người quản chế và họ không trả lời, đúng không?
Đúng, chính xác chị.
Rồi. Thì tôi phải hỏi rằng là người bạn anh bị kết tội gì và tại sao người bạn anh lại muốn đi khác thôi.
Uống rượu lái xe thôi
thì người bạn anh chỉ bị quản chế lỏng. Nhưng mà cái vấn đề quản chế lỏng tức là quản chế bởi tòa, tức là không có báo cáo cho quản chế. Thì tôi không biết.
Không có cái này là nó không phải là court probation mà nó là formal probation.
There you go. Bây giờ tôi nói. Anh nói với cái người bạn của anh đó, làm cái hẹn.
Dạ.
Anh gặp tôi với cái giấy tờ hình sự, rồi tôi mới có thể giúp để mà giải quyết cái việc này. Chứ còn nói như vậy làm sao trả lời trong vài phút đồng hồ ở trên chương
không,
được.
Không có, tại vì có lên, người bạn có lên trên đó, lên trên văn phòng của probation nói chuyện trình diện rồi, mà xin nó cũng không cho, nó hẹn ngày này qua ngày khác.
Ok, thì nếu mà anh nói như vậy thì tôi cũng bó tay, tôi đề nghị là người bạn của anh nên làm hẹn và lên gặp tôi để tôi có thể nói chuyện và hỏi rằng là người bạn của anh.
Ok, thôi em cảm ơn chị. Rồi, được rồi chị, em nghe hiểu rồi. Bye bye chị.
Rồi, cảm ơn anh nhiều lắm ạ. Bạn của anh muốn thì cứ việc gọi về, tại vì nhiều khi chỉ còn có mấy phút nữa thôi, không đủ để giải quyết cái trường hợp của anh trên làn sóng này nhé. 408-947-7717, 408-947-7717, đó là số điện thoại của văn phòng Empire Law Office. Trở lại luật sư ạ.
Và cái hành động thấp nhất về cái vấn đề hình sự đã xảy ra cho cái anh này, đó là cái sự đồng ý có tình dục với nhau giữa cái người nạn nhân gần 18 tuổi và cái người làm cái hành động này vừa mới được 21 tuổi. Tranh án ở trên tòa tối cao pháp viện nói không cần biết cái sự xảy ra trong cái hồ sơ này như thế nào. Nhưng mà tòa tối cao pháp viện phải coi như là cái hành động của cái người mà yêu cầu tòa giải quyết cái hồ sơ này dựa trên cái hành động đó. Và trong cái gọi là trong cái bối cảnh về cái hành động gọi là hình sự sắc nhiễu tình dục có tính cách gọi là cái gì, có tính cách tự nhiên phát sinh đó, tức là statutory rape, thì cái định nghĩa của liên bang nói rằng là cái hành động tình dục với một người dưới tuổi vị thành niên đòi hỏi cái người nạn nhân này phải dưới 16 tuổi. Như vậy để cho quý vị thấy rằng là khi chúng ta nói đến những cái vấn đề liên quan đến pháp luật, chúng ta cần phải tham khảo với luật sư, cần phải phân tích và cần phải hiểu từ đầu cho đến đuôi cái câu hỏi và cái sự thắc mắc của mình như thế nào, thì luật sư họ mới có thể giúp mình được nhé. Nếu quý vị thắc mắc liên quan pháp luật, xin gọi chúng tôi số 408-947-77.
Không biết cái điện thoại của luật sư còn có nghe rõ Khánh Thi nhưng mà bên
này
thưa luật sư nói lại, tại vì cái khúc sau Khánh Thi hoàn toàn không nghe được gì hết.
Khánh Thi cứ cho tôi được chào quý vị khán giả, chúng ta ngày mai nói chuyện tiếp nhé.
Dạ rồi, Khánh Thi cảm ơn luật sư nhiều lắm, chúc luật sư sang một ngày mới bình an nhé. Hẹn gặp lại luật sư sáng ngày mai cũng từ 8:30 cho tới 9:00 luật sư nha.
Vâng, kính chào quý vị.
Nếu quý thính giả thắc mắc cần hướng dẫn về các vấn đề pháp lý liên quan đến luật gia đình, luật di trú, tai nạn xe cộ, luật lương bổng, bảo lãnh, nhập quốc tịch Hoa Kỳ, hoặc là làm giấy tờ di trúc, hợp đồng mua bán mướn cơ sở thương mại nhà cửa, muốn có thêm thời giờ nói chuyện về trường hợp riêng của mình, gọi văn phòng Empire Law Office làm hẹn với luật sư Nguyễn Kim Phượng ở 408-947-7717, 408-947-7717. Đó là số điện thoại của văn phòng Empire Law Office. Địa chỉ văn phòng tọa lạc tại 55 East Empire Street, ngay góc đường số 2 thành phố San Jose. Cảm ơn quý thính giả đã lắng nghe chương trình Luật pháp di trú với luật sư Nguyễn Kim Phượng. Chúc quý thính giả luôn gặp nhiều may mắn, khỏe, hạnh phúc và bình an nhé. Khánh Thi hẹn gặp lại quý thính giả lúc 8:00 chương trình Dạ Thanh Radio.